Lưu thông phận: A lớn, khuyến tu lưu thông. B lớn, chứng quyết lưu thông. C lớn, đoạn nghi lưu thông. 1. Bày chỉ các nghi khác. 2. Ghi trừ các mối nghi cho những người đó. 3. Lập lại tướng mạo vô thường hữu di để khuyến tu. D lớn, chúc phó lưu thông. A lớn, khuyến tu lưu thông. Này các tỳ kheo, nên mọi công đức thường phải nhất tâm, xa mọi phóng vật, như bỏ quán tặc. Thế Tôn Đại Bi nói các lợi ích đều đã rốt ráo, các ông chỉ còn tinh thần thực hành. Hoặc trong rừng núi, hoặc nơi đầm vắng, hoặc dưới gốc cây, tịnh thất thông dông, ghi nhớ giáo pháp đã thọ, đừng cho quên mất. Thường nên tự nỗ lực tinh tiến tu tập, đừng để chết xuông, khiến sao phải hối hận. Ta như vị lương y, biết bệnh cho thuốc, uống hay không uống chẳng phải lỗi lương y. Lại như người hướng đạo giỏi, chỉ người đường tốt, nghe mà không làm, đâu phải lỗi người chỉ vậy. Mọi công đức đây chỉ ba thứ công đức đối trị của cộng thế gian pháp yếu, cùng tám thứ công đức đại nhân của bất cộng thế gian pháp yếu trong phần chính tông. Thường nên nhất tâm là y theo đệ nhất nghĩa tâm mà tu tập, bỏ mọi phóng vật như bỏ quán tặc, xa lìa các hành trái nghịch với sự nhất tâm. Các lời nói hữu ích đều đã rốt ráo, bậc đại bi vô hạn không hề che giấu chút nào nơi pháp. Trong đây nói phải tu thế nào, phải nên chăm chỉ hành theo. Tu chỗ nào? Trong núi, đầm vắng, dưới cây, chỗ yên tịnh thất. Tu thứ gì? Ghi nhớ các pháp đã thọ lãnh. Tại sao tu? Để đừng quên mất. Dùng phương tiện nào tu? Thường nên tự cố gắng nỗ lực tu. Nếu chưa đến chỗ chân thật, gọi là chết xuông. Nếu đức ít cho là nhiều, sao tức phải hối? Hối sao kịp nữa? Về mặt việc ác trừ khổ, dụ như lương y. Về mặt phát sinh thiện pháp và an lạc, dụ như hướng đạo. Phật nào hề phụ chúng sinh, chỉ có chúng sinh phụ Phật. Há không xót đau lắm sao? B lớn, chứng quyết lưu thông. Các ông nếu nơi khổ tập các thứ của tứ đế còn điều ghi hoặc, hãy mau hỏi ngay, không được hoài nghi mà không cầu giải. Bây giờ Thế Tôn ba lần sướng hỏi như vậy, không ai thưa hỏi. Vì sao vậy? Bởi vì chúng không nghi. Lúc đó A Nậu Lâu Đà quán sát tâm chúng mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, mặt trăng có thể làm cho nóng, mặt trời có thể làm cho lạnh. Phật nói tứ đế không thể làm khác được. Phật nói khổ đế thật khổ, không thể làm cho vui. Tập đúng là nhân, không có nhân nào khác nữa. Khổ nếu diệt rồi, tức chính diệt nhân. Nhân diệt nên quả diệt. Đạo diệt khổ này, thật đúng chân đạo, không còn đạo nào khác. Thế Tôn, các tỳ kheo đây, nơi pháp tứ đế, quyết định không còn nghi ngờ. Như Lai một đời thuyết pháp, nghĩa lý tuy diệu, song tứ đế nhiếp cả. Do hai đế khổ tập, nhiếp hết nhân quả thế gian. Hai đế diệt đạo, nhiếp trọn nhân quả xuất thế gian. Nên hoài nghi tứ đế, ắt mọi pháp khác cũng đều hoài nghi. Nếu nơi tứ đế không nghi, tất mọi pháp khác đều không nghi. Vì vậy, lúc sắp diệt độ, phải ân cần hỏi đến ba lần, hiển bày sâu xa, ngoài tứ đế ra, không có pháp nào khác. Trong văn có ba môn nhiếp nghĩa, chỉ bày quyết định chẳng nghi. Từ đầu đến không cầu giải là để nhất phương tiện hiển pháp môn. Do bốn đế này tu tập các pháp, hành giả thường quán sát và nương theo đó mà thực hành. Từ bấy giờ Thế Tôn đến vì chúng không nghi là đề nghị mãn túc thành tựu môn. Trong đó câu ba lần hỏi chỉ bày pháp luân đã thành tựu tròn đủ, mãn túc thành tựu. Câu không ai thưa hỏi chỉ bày chứng pháp thành tựu trọn vẹn. Câu vì chúng sinh không nghi chỉ bày công đức dứt trừ đã thành tựu trọn vẹn. Từ A Nậu Đà đến quyết định chẳng nghi là đệ tam phân biệt thuyết môn. A Nậu Lâu Đà còn gọi là A Na Luật hoặc A Nê Lầu Đầu hay A Nan Luật Đà, dịch là vô bận hoặc vô diệt hay như ý. Thuở xưa nơi thời kỳ đói khát, từng bố thí cho Bích Chi Phật một bữa ăn, nhờ vậy được sinh cõi trời người trong 91 kiếp, thường thọ phúc lạc đến nay chưa hết. Cầu gì đều tội ý nên được tên này là bậc đệ nhất thiên nhãn, nên có thể quán sát tâm đại chúng mà quyết định phân biệt nói: mặt trăng là sao thấy âm nên lạnh, mặt trời là sao thấy dương nên nóng. Song điều này y vào báo khí của thế gian pháp đều là do nơi thức của chúng ta hiện thành, tức chính là tướng phần của thức, vốn chẳng phải thực pháp. Nên nếu có thần thông liền có thể làm trăng nóng trời lạnh được. Còn như tứ đế do Phật nói mới chính là đạo lý pháp nhĩ nơi tâm tính chúng sinh. Lý không đổi dời, như khổ đế này, ba cõi cùng 25 hữu, dưới đến A Tỳ địa ngục, trên tới trời phi phi tưởng. Tuy thăng trầm có khác, song không nơi nào không bị bốn tướng kéo lôi, tám khổ bức bách, làm sao khiến thành vui được. Như tập đế vậy, hai hoạt kiến tư, ba nghiệp hữu lậu, thiện ác bất định, rõ ràng là nhân đưa đẩy sinh vào tam giới, há còn nhân nào khác. Lại như diệt đế, dân diệt, tất khổ quả diệt theo, há chẳng phải an lạc tịch tỉnh vô vi sao? Còn như đạo đế, tam học giới định huệ, hay đoạn khổ nhân khổ quả, đến chốn không khổ, lại còn đạo nào khác sao? Bốn pháp này đều thẩm xét đúng thật, chẳng hư dối, nên được gọi là đế. Phật như thật nói tỳ kheo, cũng như thật hiểu, nên nói quyết định không nghi. Xê lớn, đoạn nghi lưu thông. Một, bày chỉ các nghi khác. Trong chúng hội này, những người việc làm chưa xong, thấy Phật diệt độ, hết sức thương cảm. Những người mới vào giáo pháp, nghe lời Phật dạy, đều được đắc độ. Thí như đêm thấy ánh chớp, liền thấy được đường. Những người việc làm đã xong, đã qua biển khổ, chỉ nghĩ như vậy. Thế Tôn vì sao diệt độ mau như vậy? Đây vẫn do A Nậu Lâu Đà phân biệt nói. Trong đó có ba thứ phân biệt. Thứ nhất, những người việc làm chưa xong, chỉ hàng sơ quả, nhị quả và tam quả, vì chưa đoạn trừ hết tư hoặc nên còn sinh bi cảm, như A Nan âu sầu than khóc vậy. Thứ hai, người mới nhập pháp, chỉ hàng nội ngoại phàm, do sức quán hành sâu, nên nay vừa nghe Phật pháp liền kiến đạo mau chóng, như đêm tối thấy ánh chớp, chẳng phải chần chờ, vì trong một sát na kiến đạo 16 tâm vậy. Thứ ba, những người việc làm đã xong, chỉ A-la-hán, đoạn hết kiến tư hoặc, vĩnh viễn siêu thoát biển khổ sinh tử, nên không còn tình cảm bi thương. Nhưng không biết Phật thật không diệt độ, nên nói sao diệt độ mau vậy. Hai, vì trừ nghi cho những người đó. A Nậu Lâu Đà tuy nói lời này, trong chúng đều điếu đạt nghĩa tứ thánh đế. Thế Tôn muốn cho đại chúng được kiên cố, dùng tâm đại bi, lại vì chúng nói: Này các tỳ kheo, không nên buồn rầu, dầu ta có ở đời một kiếp rồi cũng phải diệt, có hội mà không tan, quyết không thể có. Tự lợi lời tha, pháp này đã đủ, nên ta có ở lại lâu cũng không còn ít. Những người đáng độ, dầu ở trên trời hay tại nhân gian, đều đã độ hết. Những người chưa độ đều đã được gây nhân duyên đắc độ. Từ nay về sau, đệ tử của ta phải nối nhau thực hành pháp này. Như vậy, pháp thân Như Lai sẽ thường còn không diệt. Tứ thánh đế, vì chứng được tứ đế điền thành thánh quả nên gọi là tứ thánh đế. Lại lý tuy như thế, chỉ duy có thánh thấu được nên gọi là thánh đế. Lúc đó chúng ta tuy đều liễu đạt, song Như Lai bi tâm rất mực, khắp vì chúng sinh nơi đời vị lai trừ các nghi khác, cho nên lại vì chúng nói chỗ này không văn cũng chia làm ba. Thứ nhất, từ không nên buồn rầu đến cũng không còn ít, tức trừ cái nghi thấy diệt độ sinh bi cảm của những người việc làm chưa xong. Pháp tự lợi tha đã đầy đủ, có thể nương đó mà tu hành. Còn như có hồi tất có tan, thế pháp là vậy, nên dầu ta ở lại lâu cũng không ích gì cho các ông, bất tất phải bi cảm. Thứ hai, từ nên độ đến nhân duyên đắc độ, tức trừ mối nghi ánh chớp thấy đạo, ý nói với người nghi rằng Phật còn tại thế, người nghe pháp đều được độ. Sau khi Phật diệt độ, người thấy đạo đó không phải là không ít, nên giải thích rằng những người nên độ ta đã độ xong. Dù còn người chưa độ đều cũng đã gây nhân duyên đắc độ, nhân duyên chưa tới đừng buồn không thấy đạo vậy. Thứ ba, từ nay về sau đến thường còn không diệt, tức trừ mối nghi diệt độ mau chóng, hàng đệ tử đã nối nhau hành đạo, tất phần nhân còn mãi không mất. Pháp thân đã từng trụ bất diệt, tức phần quả còn mãi không mất. Nhân quả đều thường còn, sao bảo sớm diệt độ? Song điều này vẫn đối với quyền cơ, nên lại nói ngũ phần pháp thân là thường trụ, nếu nhập thật đạo ứng quá cũng thường còn. Hội Linh Sơn vẫn nghiễm nhiên chưa tan, điều đó chẳng phải khi dối chúng ta. Ba, lập lại tướng mạo vô thường hữu di để khuyến tu. Cho nên phải biết thế gian đều vô thường, có hợp tất có tan, đừng mang lòng sầu não. Tướng thế gian như vậy, phải cố tinh tiến, sớm cầu giải thoát, dùng ánh sáng trí huệ diệt bóng tối si mê. Thế gian thật mong manh, không chút vững bền. Ta nay diệt độ như trừ bệnh ác, thân này đáng xa là vật tội ác, giả gọi là thân, chìm trong bể lớn sinh lão bệnh tử. Người có trí huệ sao không vui mừng khi trừ diệt được, như trừ quán tặc. Văn này có hai ý: từ đầu đến vững bền, chính chỉ rõ vô thường quán môn để khuyến tinh cần tu tập. Từ tai nay diệt độ đến hết là lấy tự thân là bằng chứng, thân xác di diệu của Phật như chân pháp tính hiển hiện vô đường công đức trang nghiêm, mà Ngài còn nói rằng là vật tội ác, dùng bình ác quán tặc thí dụ, chỉ đồng phàm phu để cảnh tỉnh mọi người. Hết phần đoạn nghi lưu thông. Về lớn chúc phó lưu thông: này các tỳ kheo, phải thường nhất tâm cần cầu giải thoát. Hết thảy các pháp thế gian, đồng hay bất đồng, đều là tướng bại hoại bất an. Các ông hãy yên lặng, đừng nói năng nữa. Thời giờ sắp hết, ta muốn diệt độ. Đây là những lời giáo huấn cuối cùng của ta. Phải thường nhất tâm là dặn dò khiến trụ nơi thật huệ. Cần cầu giải thoát là dặn dò khiến phương tiện tu tập. Vì thật huệ khó đức nên khuyến khích nỗ lực tu tập. Dục giới là đồng pháp, sắc và vô sắc giới là bất đồng pháp. Tuy là động tĩnh khác nhau nhưng đều thuộc vô thường vô ngã, không thể không tìm cách ra khỏi. Đừng nói năng nữa là khuyên ngừng tam nghiệp để thành tựu pháp khí vô ngã tịch diệt. Thời giờ sắp hết là chỉ đang quay về tịch diệt, không để trung đạo, để đó làm cứu cánh. Lời giáo huấn cuối cùng chính hiển giáo huấn: trong pháp trụ trì là tối thắng tối yếu. Ồ, ân cần đến phút chót, bi tâm rất mực, làm hàng môn đồ phải khắc ghi trong cốt tủy.
Chú thích lưu thông phần: một, bốn tướng sinh lão bệnh tử; hai, tám khổ gồm sinh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, quán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thịnh khổ; ba, nội ngoại phàm chưa đắc được thật chứng gọi là phàm phu. Trong phàm phu lại phân làm hai loại: nội phàm và ngoại phàm. Đắc vị tợ giải là nội phàm, chưa đắc vị tợ giải là ngoại phàm. Tiểu thừa cho tam hiền vị, tức ngũ đình tâm quán, biệt tướng niệm xứ, tổng tướng niệm xứ là ngoại phàm. Còn tứ thiện căn, tức noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất pháp là nội phàm. Hành vị của đại thừa cho vị thập tính là ngoại phàm, thập trụ trở lên tức tam hiền vị là nội phàm. Thiên thai cho quán hành tức trở lại là ngoại phàm, tương tợ tức là nội phàm. Tứ giáo nghi tập chú quyển trung nói: tương tợ kiến lý gọi là nội, chưa đắc tợ giải gọi là ngoại. Lại nói: thấy dần pháp tính, tâm ở trong lý, thân cư hữu lậu, thánh đạo chưa sinh nên gọi là nội phàm. 4. Quán hành: nơi tâm quán lý, thân hành dư lý, lại hành pháp quán tâm. 5. Kiến đạo 16 tâm: kiến đạo là một trong ba đạo, vị mới sinh vô lậu trí chiếu kiến lý chân đế. Đạo có nghĩa đạo lộ, con đường tiến thủ cho học nhân, tích tập tam hiền và tứ thiện căn của gia hành, mà phát sinh nơi vô lậu trí vô gián của thế đệ nhất pháp. Lại đại thừa Bồ Tát, nơi cuối sơ tăng kỳ, cuối tứ thiện căn của gia hành vị, đốn đoạn hai chướng phiền não và sở tri cho phân biệt khởi, gọi đó là kiến đạo. Vô lậu trí vào thời kỳ này, Thập Câu Xá Tông có tám nhẫn và tám trí, tức 16 tâm. 1. Khổ pháp trí nhẫn, trí đoạn kiến hoặc của khổ đế nơi dục giới. 2. Khổ pháp trí, trí chính chứng lý khi đoạn khổ hoặc xong. 3. Tập pháp trí nhẫn, trí đoạn kiến hoặc của tập đế nơi dục giới. 4. Tập pháp trí, trí chính chứng lý khi đoạn tập xong. 5. Diệt pháp trí nhẫn, trí đoạn kiến hoặc của diệt đế nơi dục giới. 6. Diệt pháp trí, trí chính chứng lý khi đoạn diệt hoặc xong. 7. Đạo pháp trí nhẫn, trí đoạn kiến hoặc của đạo đế cõi dục giới. 8. Đạo pháp trí, trí chính chứng lý khi đoạn đạo hoặc xong. 9. Khổ loại trí nhẫn, trí đoạn kiến hoặc của khổ đế nơi hai giới trên. 10. Khổ loại trí, trí chính chứng lý khi đoạn khổ hoặc xong. 11. Tập loại trí nhẫn, trí đoạn kiến hoặc của tập đế nơi hai giới trên. 12. Tập loại trí, trí chính chứng lý khi đoạn tập hoặc xong. 13. Diệt loại trí nhẫn, trí đoạn kiến hoặc của diệt đế nơi hai giới trên. 14. Diệt loại trí, trí chính chứng lý khi đoạn diệt hoặc xong. 15. Đạo loại trí nhẫn, trí đoạn kiến hoặc của diệt đế nơi hai giới trên. 16. Đạo loại trí, trí chính chứng lý khi đoạn đạo hoặc xong. Nhẫn có nghĩa nhẫn hứa, là vị vì tính nhẫn chân lý mà không khởi hoặc, nên dùng nhẫn làm đoạn đạo. Phép dứt trừ, trí có nghĩa quyết định, là vị trừ hoặc rồi. Chính quyết định lý nên dùng trí làm chứng đạo. Nơi dục giới gọi là pháp, nơi hai giới trên gọi là loại. Vì dục giới khác giới sắc và vô sắc giới, nên phải lấy loại tợ tương đương để so sánh. Ví dụ khổ của dục giới là pháp như vậy, song của hai giới kia khác hẳn, nên chỉ lấy cái pháp tương đương với pháp khổ của dục giới để so. Vì vậy không gọi là pháp mà gọi là loại. 6. Ngũ phần pháp thân, dùng năm thứ công đức pháp thành tựu Phật thân nên gọi là ngũ phần pháp thân. 1. Giới, tức giới pháp thân của Như Lai, nơi ba nghiệp đã lìa hết mọi tội lỗi. 2. Định, tức định pháp thân, Như Lai nơi chân tâm tịch tỉnh, lìa hết mọi vọng niệm nên gọi là định pháp thân. Huệ, tức huệ pháp thân, Như Lai chân trí viên minh, quán đạt pháp tính nên gọi huệ pháp thân, tức căn bản trí vậy. 4. Giải thoát, Như Lai nơi thân tâm giải thoát hết mọi buộc ràng nên gọi là giải thoát pháp thân, tức đức của Niết Bàn. 5. Giải thoát tri kiến, biết đã thật giải thoát gọi là giải thoát tri kiến pháp thân, tức hậu đắc trí vậy. 5 điều này theo thứ tự: do giới sinh định, do định sinh huệ, do huệ mà được giải thoát, do giải thoát mà có giải thoát tri kiến. 3 thứ đầu do nhân gọi tên, 2 thứ sau do quả gọi tên, đều là công đức của Phật.
Phật Di Giáo Kinh Giải. Lời bạc: Húc khi chưa xuất gia đọc Di Giáo này, thấy ngay từng chữ đều là quyết lệ. Khi đã thấy pháp, nào dám ngờ quên, chỉ hận huệ mỏng kiến sâu. Sống luống qua ngày hơn 20 năm chẳng đạt được gì, đã chẳng thành đạo nhân, cũng chẳng đáng bạch y. Vừa dỗ tâm tự hổ, soi gương tự thẹn, xong hư danh cho người hiểu lầm, cung kính vì người nhận sai. Nhân phủ đốc thẩm cư sĩ nài thỉnh giải kinh này: Than ôi, tôi đã không thể tu được công đức suốt thế gian, đành dùng văn tự lời nói mà làm pháp khí, khác nào loài chim thuyết pháp trên trời. Xong một kẻ ánh sáng không nỡ tự tiếc, mượn công đức này hồi hướng Tây Phương, chỉ mong làm Ca Lăng Tần Già hay A Di Đà rộng nói pháp yếu mà thôi. Năm Giáp Thân, tháng 9, ngày 20. Đường Thái Tông Giang Hoàng Đế thi hành Di Giáo Kinh sách. Xác lệnh thi hành Kinh Di Giáo của Giang Hoàng Đế Đường Thái Tông. Pháp do sau khi Di Lai diệt độ, vì đời mạt pháp nổi trôi, dặn dò vua chúa đại thần hộ trì Phật pháp. Song tăng ni xuất gia cần đủ giới hạnh, nếu bu lung dâm dật vào đường phiền não, dính mắc nhân gian, làm trái kinh luật, đã sai ý chỉ quyền diệu của Di Lai, là thiếu mất nghĩa quốc dương giao phó. Di Giáo Kinh là những lời Phật nói khi nhập Niết Bàn, răn dạy đệ tử rất ư rõ ràng. Mạt thế tăng tục đều chẳng sùng phùng, đạo cả sắp diệt, lời quyền đến mất. Trẫm hằng mang thánh giáo bên mình. Nghĩ thế, Xiển Dương lên lệnh cho Tri Sở sai 10 người biên chép, viết thành nhiều bản, phải hết lòng thi hành. Còn các thứ bút mực giấy viết do Hữu Ti ban cấp. Các quan từ ngũ phẩm trở lên cùng các châu thích sử, mỗi người được giao một bản. Nếu thấy tăng ni hành đạo không đúng như kinh văn, nên dùng cả công lẫn tư khích lệ khiến họ tuân hành. Trích trong Văn Quán Từ Lâm, quyển 693. Tống Chân Tông Hoàng Đế sang Di Giáo Kinh. Phàm đạo chẳng xa người, giáo vốn công loại, vào các loại hình tuy có khác, song tính thường lạc vẫn độc. Do ái dục làm đảo điên, khiến luân hồi thêm tăng trưởng, nên bậc Thích Ca Duy xuất thế rải từ bi, nơi thành xá vệ tùy cơ diễn pháp màu. Đã quyết độ hàm linh, lại khiến kẻ thuận tục quy chân. nơi giữa hàng cây sông Thọ, khắp bảo hàng chúng đại thừa, chỉ chỗ ngựa noi năm canh, hỏi điều nghi của tứ đế, pháp áo được tuyên dương, tâm chúng sinh thêm kiên cố, lòng từ bi như vậy thật là rất mực. Trẫm chỉ thừa kế phúc cơ, thẹn mình đức bạc, thường tuân lời dạy của ông cha, hằng theo lời nói nhiệm màu. Nhân đọc kinh này, lòng hằng tuân theo, mong truyền bá cho lời khắp, mới khiến các bản tặng cho các nơi không có. Phàm tại nơi đâu cũng khuyến đồng quy hướng vậy. Cưu Ma La Thập 343-413 lược truyện. Ngài tên thật là Cưu Ma La Kỳ Bà Thập, Trung Hoa gọi là Đồng Thọ, hàm ý tuổi nhỏ nhưng có kỳ đức, vốn người Thiên Trúc, gia tộc nhiều đời làm quan. Cha là Cưu Ma Diêm, thông minh tài trí, lại có đức độ. Khi sắp kế thừa chức vị, Cưu Ma Diêm bỏ đi xuất gia, hướng về Đông Độ, qua Thông Lãnh đến xứ Quy Tư. Vua xứ này ngưỡng mộ danh ông đã lâu, nay lại nghe nói ông từ bỏ danh vọng chẳng màng, lại càng thêm kính trọng, nên tự đi nghênh đón. Trước ông về triều, tôn làm quốc sư. Nhà vua có người em gái tài sắc hơn người, chỉ cần đọc qua một lần là nhớ không quên. Cô này lại đem lòng tiện mộ Cưu Ma Diêm, nhà vua biết ý, ép hai người thành thân. Chẳng bao lâu, hoài thai La Thập, khi mang thai ngài, người mẹ tự dưng có trí huệ và sức lý giải hơn hẳn thường nhật. Bà không học mà tự biết nói tiếng Thiên Trúc. Sau La Thập, bà sinh Phất Sa Đề Bà. Một hôm, nhân dịp đi ngang bãi Tha Ma, nhìn thấy xương cô nằm lăn lóc, bà ngộ lẽ vô thường và quyết chí xuất gia. La Thập năm lên 7 tuổi cùng mẹ xuất gia, theo thầy là Phật Đồ Thiệt Di, học A Tỳ Đàm, thông đạt nghĩa ý. Mẹ ngài vốn là công chúa, nên khi xuất gia được cúng dường hậu hỷ. Bà cho rằng như vậy có hại cho việc xuất gia học đạo, nên quyết định rời xứ. Năm lên 9 theo mẹ qua sông Tân Đầu, đến xứ Kế Tân, La Thập gặp danh sư Bàn Đầu Đạt Đa. Bàn Đầu là em họ của vua Kế Tân, ông nổi tiếng bác học, tam tạng cửu bộ đều bác lãm thấu triệt. Từ khi La Thập theo học, ông không ngớt khen ngợi tư chất thông minh của cậu bé 9 tuổi này. Vua Kế Tân nghe được những lời xưng tán đó, liền triệu thỉnh La Thập vào triều, đồng thời cũng cho mời những nhà luận sư nổi danh của ngoại đạo đương thời cùng La Thập vấn nạn biện luận. Ban đầu các luận sư thấy La Thập tuổi nhỏ nên coi thường, cho đến khi bị trí huệ của ngài biện bác làm họ phải ngậm miệng im hơi, bấy giờ mọi người mới thực tâm phục ngài. Nhà vua từ đó coi trọng La Thập, nơi ngài ở luôn luôn có kẻ hầu người hạ cúng dường đầy đủ. Đến năm ngài 12 tuổi, mẹ ngài lại đưa ngài về xứ Quy Tư. Mọi người nghe tin tranh nhau mang lễ vật đến thỉnh ngài, song ngài không hề lay động. Bà mẹ lại đưa ngài đến Nhục Chi Bắc Sơn, gặp một vị La Hán. Vừa thấy La Thập, vị La Hán liền nói với mẹ ngài rằng: chú Sa Di nhỏ này nên khéo thủ hộ, nếu đến năm 35 tuổi mà không phá giới, ắt sẽ là người chấn hưng Phật pháp, độ hóa vô số người, nếu không chỉ là một pháp sư tài hoa tuấn nghệ mà thôi. Sau đó ngài đến xứ Sa Lạc, ngẫu nhiên trong một tự viện, ngài ôm một bình bát sắt nặng đội trên đầu. Tự dưng ngài lại suy nghĩ, nhỏ người như mình làm sao có thể ôm và đội được cái bình bát sắt nặng nề to lớn như vậy. Vừa khởi niệm liền cảm thấy bình bát nặng, cơ hồ không sao đội nổi nữa. Ngài liền nghiêng đầu, bát sắt kia rơi xuống đất. Bấy giờ ngài không sao cử nổi chiếc bát đó lên. Khi mẹ vào hỏi, ngài liền đáp: chỉ do con mới khởi niệm phân biệt liền cảm thấy bát nặng nhẹ khác nhau. Từ đó ngài thể hội được đạo lý vạn pháp duy tâm. Tại Sa Lạc Quốc, Tam Tạng pháp sư Hỷ Kiến vừa gặp La Thập liền tâu với vua: chú Sa Di này không thể coi thường, đại vương nên mời chú ta giảng pháp, như vậy sẽ có hai điều lợi. Thứ nhất, các vị sa môn tại Sa Lạc sẽ cảm thấy tàm quý, chả lẽ tiểu Sa Di mà hơn mình sao, do đó sẽ dụng công hơn trong mấy việc tu học. Thứ hai, vua xứ Quy Tư thấy chúng ta coi trọng La Thập như vậy sẽ sinh tâm thiện cảm, bàn giao giữa hai nước nhờ vậy tốt đẹp hơn. Vua Sa Lạc nghe theo, lễ thỉnh La Thập thăng tòa thuyết pháp. Quả nhiên thính giả phát tâm sâu rộng, xứ Quy Tư và Sa Lạc Quốc trở nên thân thiện hơn. Bây giờ có vị Tam Tạng xứ Kế Tân là Phật Đà Gia Xá, được Thái tử Đạt Ma Phất Sa kính ngưỡng, giữ lại trong cung cúng dường. Gia Xá thông hiểu cả các luận ngũ minh cùng các phương thuật thế gian. La Thập dịp này theo học và chịu ảnh hưởng Gia Xá. La Thập lại gia tâm nghiên cứu kinh điển ngoại đạo, Tứ Vệ Đà, ngũ minh chi luận, âm dương toán số, không gì ngài không thông. Sau đó lại gặp danh tăng Tu Lợi Gia Tô Ma, lãnh thọ kinh A Nậu Đạt, ngộ quẩn giới xứ các pháp đều không vô tướng. Từ đó ngài thay đổi sự học, chuyên tâm vào yếu nghĩa đại thừa, nghiên cứu các bộ luận như Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận, rồi lại theo mẹ về phương Bắc, ngang qua Ôn Túc, dùng luận nghĩa hành phục vị đạo sĩ danh tiếng của xứ này. Về đến Quy Tư và vua đích thân đi đón. Năm ngài 20 tuổi thọ giới cụ túc tại Dương Cung xứ Quy Tư. Mẹ ngài biết dần nước sắp suy, dần pháp sắp tàn nên bỏ qua Thiên Trúc. Trước khi lên đường, bà dặn La Thập: các kinh điển phương đẳng nên xuyển dương ở Đông Độ, pháp duyên của con ở xứ đó. Hơn nữa may ra chỉ con đủ sức chấn hưng Phật pháp. Tuy nhiên đối bản thân con, mẹ e có điều bất lợi. La Thập khẳng khái trả lời: muốn hành Đại Đạo Bồ Tát phải quên thân mình, chỉ cần Phật pháp lưu truyền, dù có dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng từ. Ngài tiễn mẹ rồi càng tinh cần đọc tụng tu hành, chờ nhân duyên thành thục. Thời gian sau đó, theo lời thỉnh của tỳ kheo đi A Kiệt Gia Mạc Đế là em gái của vua, ngài hoằng tuyên các kinh phương đẳng, xiển minh thâm nghĩa các pháp đều không, giả danh không thật. Ngài quảng tập các kinh luận đại thừa tại Quy Tư hơn 20 năm trời. Ngài ở Quy Tư vừa tròn 2 năm, nhà vua xây tòa sư tử trại gấm quý, thỉnh ngài thuyết pháp, độ hóa không biết bao nhiêu người mà kể. Một hôm chợt nghĩ đến An Sư, vừa lúc Bằng Đầu Đạt Đa ở xa tìm về, ngài liền đem giáo nghĩa đại thừa ra thuyết phục Bằng Đầu. Cuối cùng Bằng Đầu bị trí huệ của ngài lay động thân tâm, ông bắt đầu tin phục đại thừa pháp và tôn La Thập làm thầy. Ông cung kính lễ bái và nói: tôi là thầy tiểu thừa của hòa thượng, hòa thượng là thầy đại thừa của tôi. La Thập cũng cung kính lễ thầy. Thanh danh của ngài vang dội khắp cả vùng Tây Vực, rồi lan truyền đến xứ Trung Hoa. Đời vua Tiền Tần Phù Kiên, năm Kiến Nguyên thứ 13, quan thái sử quan sát tin tường tâu vua có một vị sao lạ kỳ xuất hiện, báo trước điềm sẽ có vị đại đức trí nhân đến Trung Quốc. Nhà vua nói: trẫm nghe Tây Vực có đại đức Cư Ma La Thập trác tuyệt dị thường, tuyên dương có đạo ăn pháp sư, hay là hai vị này đây? Vua liền một mặt sai người đem lễ thỉnh ngài đạo ăn, một mặt sai sứ sang Quy Tư thỉnh ngài La Thập, nhưng việc không thành. Mãi đến tháng 9 năm Kiến Nguyên thứ 18, 382, Phù Kiên hạ lệnh cho Kiêu Kỵ tướng quân Lữ Quang cùng Lăng Giang tướng quân Khương Phi đem 70,000 chinh phạt xứ Quy Tư Ô Kỳ để rước ngài La Thập về. Trước khi xuất quân, Phù Kiên thiết tiệc tại Kiên Chương Cung, dặn dò Lữ Quang: chuyến này xuất quân không phải để chiếm đất đai, mà kỳ thật để đem bậc thánh nhân về đây. Trẫm nghe Cư Ma La Thập là người thông hiểu pháp tướng, lại giỏi cả âm dương tinh lịch, trẫm ngưỡng mộ bấy lâu, hằng tìm cách nghênh thỉnh, song không thành tựu nên phải xuất quân kỳ này. Bậc hiền triết này thật là quốc bảo, nếu chinh phục xong xứ Quy Tư, lập tức đưa La Thập về đây, không được trễ nải. Ngay khi Lữ Quang chưa tới, La Thập đã biết trước, tâu lên vua: dân nước Quy Tư sắp suy di, sẽ có kẻ địch từ phương Đông đến, dương không nên kháng cự mà nên cầu hòa. Thuận Dương là vua Quy Tư bấy giờ không chịu nghe theo, đem binh nghênh chiến, bị Lữ Quang đánh tan, Thuận Dương thảm tử. Quang lập em Thuận lên thay. Năm Kiến Nguyên 20, 384, Lữ Quang chinh phục được Quy Tư, đoạt được La Thập, song vì thấy ngài nhỏ tuổi nên coi thường, ép ngài cưới công chúa Quy Tư làm vợ. La Thập cự tuyệt. Quang nói: đức tháo của kẻ sĩ có đạo nghĩa, không được vượt quá cha mình, nay cha ngài còn lấy vợ, vì sao ngài không chịu? Rồi Quang gạt ngài uống rượu say, nhốt chung phòng cùng công chúa, lại thường đem ngài ra diễu cợt, bắt ngài cưỡi bò cưỡi lừa để làm trò cười. Ngài phải chịu đủ mọi sự hành hạ của Lữ Quang, quả như lời mẹ đã nói trước. Năm sau Kiến Nguyên 21, 385, Lữ Quang đem binh trở về mang theo ngài, giữa đường đóng quân dưới chân núi. Ngài khuyên Quang về đi nơi khác, Quang không buồn nghe. Đến đêm mưa như trút nước, đất lở núi sập, nước cuốn trôi đi cả ngàn quân. Bây giờ Lữ Quang mới kinh sợ và ngầm phục La Thập. Ngài bảo Lữ Quang không nên chần chờ, mau nên trở về, dọc đường sẽ có phúc địa có thể trú tạm. Quang lần này tin theo, về đến Kinh Châu, nay tỉnh Cam Túc, được tin vua Phù Kiên bị Diệu Trường sát hại. Quang bèn cùng quân sĩ đẩy tang, đóng đô luôn tại Kinh Châu, tự lập làm vua, lấy niên hiệu là Thái An. Chẳng bao lâu Lữ Quang chết, con là Thiệu kế vị. Được vài ngày bị em là Toản đoạt ngôi và giết chết. Toản đặt niên hiệu là Hàm Ninh. Từ khi Toản lên ngôi, trong cung thường hiện yêu quái. Đa Thập khuyên vua nên khắc kỷ tu đức, nếu không trong nước ắt sinh biến loạn. Toản không nghe. Quả nhiên năm sau, cháu Lữ Quang là Lữ Siêu giết Toản và lập người anh là Long lên làm vua. Bây giờ thiên hạ đều tin lời ngài luôn linh nghiệm. Ngài ở Kinh Châu hằng bao năm, cha con Lữ Quang không biết hoàng đạo, nên ngài chỉ nhẫn chờ nhân duyên, vô pháp tuyên dương giáo hóa. Phù Kiên là người đầu tiên nghe thỉnh ngài, đáng tiếc mặt chưa được gặp, thân đã chẳng còn. Cho đến khi Diêu Trường chiếm cứ Quan Trung, đặt quốc hiệu là Hậu Tần, có lòng nghênh thỉnh, nhưng cha con Lữ Quang biết ngài là bậc tài trí, sợ e đưa ngài về với Diêu Trường có thất lợi cho mình, nên không chịu đưa ngài về Trường An. Thời gian sau, Diêu Trường qua đời, con là Diêu Hưng kế vị, lại sai sứ đi thỉnh La Thập, song không kết quả. Tháng 3 năm Hoàng Thủy thứ 3, trong cung mọc lên một cây liên lý, gốc thân và cành cùng sinh làm một, đó là điềm rất lành. Đồng thời bao nhiêu hành trồng nơi vườn Tiêu Dao tự dưng hóa thành cỏ kỳ chỉ, một loài cỏ thơm. Ai nấy đều cho là điềm đại kiết và đoán chắc rằng sẽ có thánh nhân xuất hiện tại đây. Tháng 5, Diêu Hưng phát binh chinh Tây, thảo phạt Lữ Long. Long quân đại bại, phải xin quy hàng. Lúc đó Trường An mới được thánh nhân đặt chân đến. Bây giờ La Thập đã 58 tuổi. Kể từ khi Phù Kiên khởi tâm đón La Thập cho đến Diêu Hưng rước được ngài, ròng rã suốt 25 năm. 25 năm đầy binh biến máu lửa đó đã tôi luyện lòng nhẫn nại và chí nguyện kiên cố hoằng pháp của ngài. Ngày 20 tháng 12 năm Hoàng Thủy thứ 3, 401, dân Trường An nô nức ra đón La Thập. Diêu Hưng và văn võ quần thần đều ra nghênh tiếp, dùng nghi lễ quốc sư tiếp đãi ngài. Diêu Hưng ngưỡng mộ Phật pháp nên cùng các tôn thất như Diêu Mân, Diêu Trung, Diêu Hiển, Diêu Hoằng thường hay hỏi đạo nơi ngài, quên cả năm qua tháng lại chẳng biết mỏi mệt. Hoàng Thủy năm thứ 4, 402, theo lời thỉnh cầu của vua, ngài trụ ở Tây Binh Cát trong Tiêu Dao Viên, bắt đầu dịch kinh. Ngài dịch các kinh Di Đà, sau đó dịch Đại Trí Độ Luận và Bách Luận. Năm sau, Diêu Hưng thỉnh ngài dịch lại các bộ kinh văn nghĩa không được hoàn chỉnh như Đại Phẩm Bát Giả. Ngài lại chuyên chọn hơn 500 sa môn có học vấn uyên bác như Huệ Cung, Tăng Triệu, Tăng Duệ, Tăng Thiên, Pháp Khâm, Đạo Lưu, Đạo Hằng, Đạo Tiêu giúp ngài trong việc phiên dịch. Diêu Hưng đích thân đọc bản dịch đại phẩm cũ. Ngài đọc bản Phạn Văn, hai bên đối chiếu, như quả có chỗ nên sửa, ác bổ túc giảo đính, nên văn nghĩa thật viên dung thông đạt. Ngoài việc dịch các kinh, ngài còn theo lời tỉnh cầu thuyết giảng các kinh dịch tại Đại Từ ở Trường An. Năm thứ 6, 404, ngài giảo đính xong Đại Phẩm Bát Nhã, lại cùng luật sư Phất Dược Đa La Độ Ngữ, người kế tân, dịch bộ Thập Tụng Luật, duyệt lại Bách Luận. Sau đó ngài dịch các kinh Phật Tạng, Bồ Tát Tạng. Từ năm Hoàng Thủy thứ 8, 406 trở đi, ngài dời ra Đại Từ tiếp tục dịch Pháp Hoa, Duy Ma, Hoa Thủ và Tiểu Phẩm Bát Nhã cùng các bộ Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận, cuối cùng là Thành Thật Luận, tổng số hơn 300 quyển. Ngoài việc dịch kinh, ngài còn giảng kinh luận tại Thảo Đường Tự hoặc Trần Quyền Đường tại Tiêu Dao Viên. Diêu Hưng trọng ngài có tính đôn hậu nhân từ, mến ngài nơi đức tính hư tâm tiếp nạp lời phải, quý ngài nơi chỗ cần cù không biết mệt, và nhất là kính phục trí huệ không ai sánh bằng của ngài. Do đó nhà vua nảy sinh ý nghĩ quái gở. Một hôm nhà vua hỏi La Thập: đại sư thông minh cái thế, trí huệ vô song, lỡ một mai mất đi, pháp dũng ắt phải tuyệt hậu. Nhà vua nghĩ quẩn, cho rằng tài nghệ như ngài, nếu sinh con ắt hổ phụ sinh hổ tử, nên tuyển chọn các mỹ nữ tài mạo song toàn, xây các cung xá, bắt ngài phải giờ về đó ở với các mỹ nhân này. Ngài vì sự nghiệp xiển dương đại thừa đạo pháp nên phải miễn cưỡng chấp nhận, song những ngài tăng chúng ngộ hội cho đại pháp sư còn dạy, huống hồ mình mà mặc tình phá giới. Nên mỗi lần thuyết giảng, ngài thường nhấn mạnh: trong dũng bùn hôi tanh mọc ra đóa sen thơm ngát, người trí chỉ lấy thuần sen, không lắm chút bùn nào. Một số người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho thánh nhân như vậy cần gì tôn kính. Nên ngài tìm cách tránh cho đại chúng khỏi khởi tâm kinh mạng. Một bữa đến giờ ngọ trai, ngài để trước mặt một bát đầy kim, bảo với đại chúng rằng: các vị nếu học được như tôi nuốt sạch bát kim này, ắt có thể học hành của tôi, làm việc làm của tôi. Nếu không, các vị hãy lo biện đạo cẩn thận giữ giới, đừng sinh vọng tưởng. Nói xong, ngài nuốt sạch bát kim. Đại chúng xem thấy há miệng trợn mắt, sinh lòng khiếp sợ. Một hôm, ngài dân tập đại chúng nói: thế duyên của tôi đã hết, không thể cùng chứ gì lo việc dịch kinh. Hơn nữa tuổi già ám muội, cho đến nay kinh luận dịch hơn 300 quyển, chỉ trừ thập tụng luận chưa được sang định, còn lại các bộ đều không sai sót. Mong rằng các kinh luận này sẽ được lưu truyền hậu thế. Xin đại chúng cùng trợ Hoằng Dương. Tôi nay đối trước chư vị phát nguyện rằng, nếu như tôi dịch kinh không có sai sót, nguyện cho lưỡi tôi không tiêu sau khi phần quá. Ngày 20 tháng 8, Hoằng Thủy năm 11-413, ngài tịch diệt tại Trường An. Đại chúng theo nghi thức thiên trúc làm lễ quả táng. Đến khi xác thân tứ đại của ngài về với Nguyên Thủy, ngọn lửa cũng ngừng cháy. Mọi người xem lại, quả nhiên trong đống tro tàn, lưỡi ngài còn nguyên. Do công lao dịch kinh phát huy Phật Pháp, ngài được coi như tổ khai sáng các tông Pháp Hoa, Tam Luận, Thiền và Thành Thật Tông. Liên hạnh tỳ kheo Thích Thiện Huệ diệt dịch ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Tỵ, 20 tháng 1 năm 90.